Chuyện đời sale xin thông báo, sau tập số 133, chương trình sẽ ngừng ra tập mới trong 4 đến 6 tuần. Sau khoảng thời gian này, chương trình sẽ tiếp tục ra tập mới và phát sóng bình thường vào 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần, phục vụ quý thính giả thân thương. Quý thính giả vẫn có thể tương tác và theo dõi chương trình trên các nền tảng mạng xã hội như trong đường link mô tả của mỗi tập. Mong quý thính giả thông cảm và hẹn sớm gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Vâng, mới đầu tập các bạn nghe một thông báo có vẻ hơi bất ngờ ha. Thực ra là sau gần 3 năm chương trình được phát sóng không ngưng nghỉ, kể cả ngày lễ, ngày Tết, thứ Bảy, Chủ nhật, thì nay là lúc có lẽ nó là một cái giai đoạn nghỉ phép của chương trình Chuyện Đời Sale. Tôi phải nói rõ ngay, đây không phải là một cái quyết định dừng chương trình không phát sóng nữa, mà nó chỉ là tạm ngừng. Trong khoảng thời gian 4 đến 6 tuần, tôi có một công việc cá nhân. Thưa các bạn, đây là công việc cá nhân chứ không phải là công việc business hay là kiếm tiền gì hết. Và cái công việc này nó không ở Việt Nam, thưa các bạn, nó ở nước ngoài. Nó có cái sự lệch múi giờ và cái công việc này nó cần tôi phải all in, tức là chú tâm 100% vào cho nó. Và tôi hy vọng rằng trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tuần thì cái công việc cá nhân này nó sẽ có một kết cục tốt đẹp. Và sau khoảng thời gian đó thì chương trình sẽ được phát sóng trở lại, phục vụ quý thính giả gần xa. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một chủ đề mà chủ đề này có lẽ rất phổ biến ở trong nghề sale. Đó là chuyện thợ đụng trong nghề sale. Thợ đụng là gì? Có lẽ nhiều bạn đã biết cái định nghĩa rồi. Nhưng tôi cũng nên nhắc lại một chút. Thợ đụng tức là một cái ông thợ đó mà cái gì ông cũng có thể làm được. Điện ông cũng có thể sửa được, nước cũng có thể sửa được. Thợ hồ, thợ xây cũng làm được. Đào ao, khoan giếng, chăm sóc cây cối, thú cưng, cái gì ông ấy cũng làm được. Nhưng ông ấy không giỏi và ông ấy không có chuyên môn ở một cái lĩnh vực cụ thể nào hết. Ở trong nghề sale á, thì thợ đụng là tôi muốn nói đến những cái công việc, những cái phong cách làm việc mà nó gọi là đụng đâu làm đó, chuyên xử lý tình huống, không có chuyên biệt một cái gì, không có đường nét gì hết. Xếp sai đâu đánh đó, thậm chí là cùng lúc là 5-7 nhiệm vụ khác nhau. Về điều này thì các bạn đã trải qua chưa? Chứ còn cá nhân tôi thì trải qua quá nhiều rồi. Thấm quá nhiều rồi. Cái hồi mà tôi còn làm nhân viên quèn, lính quèn mới vào nghề thưa các bạn, gần như là mỗi buổi sáng thức dậy, tôi không biết là ngày hôm nay mình sẽ làm gì, mình sẽ đi đâu. Cứ biết là lên văn phòng cái đã, đến nhà phân phối cái đã. Tùy câu chuyện với sếp, tùy câu chuyện với nhà phân phối mà mình lao vào mình xử lý cái công việc đó. Nó giống như là cuộc đời nó đưa đẩy mình ấy. Buổi sáng nó đẩy mình làm việc này, buổi chiều nó đẩy mình làm việc khác. Mà cái này thưa các bạn không phải là mỗi ngày đâu. Thậm chí là mỗi tuần, mỗi tháng trôi qua. Tôi không biết là trong tuần đó tôi làm cái gì, trong tháng đó tôi làm những cái thứ gì. Kể ra thì nó rất là nhiều nhưng mà nó không ra một cái đường nét nào hết. Rồi sau này tôi lên một cái vị trí quản lý cấp trung. ASM, RSM. Ở cái vị trí quản lý cấp trung như thế này, nhiều khi tôi cũng bị rơi vào tình huống mình là thợ đụng. Bởi vì cấp trên giao nhiệm vụ xuống, cái ông sale manager, ông tổng giám đốc á, ông ấy giao nhiệm vụ xuống. Mỗi tuần, mỗi tháng ông ấy lại họp, chưa kể là đi thị trường, chưa kể là những cái cuộc họp bất chợt, những cái cuộc họp khẩn cấp xảy ra với cái mức độ dày đặc. Và ở trong mỗi cái cuộc họp đó lại có những cái nhiệm vụ khác nhau. Đang tập trung để xây dựng độ phủ cho hàng mới thì bắt đầu lại chuyển qua là đẩy tổng doanh số bởi vì tháng này số nó rớt nhiều quá. Đang tập trung đẩy doanh số tổng thì lại có nhiệm vụ. Bây giờ anh em đội ngũ phải tập trung cứu số cho những mặt hàng ngách. Đang cứu số cho mặt hàng ngách chưa xong thì lại bắt đầu quay qua. Sau một chuyến vi hành của một sếp nào đó lại có một cái message, lại có một cái lời nhắn. Anh em toàn quốc phải chú ý cải tiến cái việc trưng bày sản phẩm. Vừa mới lên cái kế hoạch để cải thiện cái việc trưng bày chưa kịp tung ra, chưa kịp thực thi thì tối hôm qua sếp lớn đi tiếp khách ở trong một cái nhà hàng Horeca nào đó và sếp thấy ở trong cái nhà hàng lớn đó không có cái sản phẩm của công ty và bắt đầu ngày hôm sau, sáng sớm hôm sau mới mở mắt ra thấy ngay ở trong cái email của mình là anh em toàn quốc phải tập trung phát triển cái kênh Horeca vân vân và vân vân. Thưa các bạn, nó cứ quần qua quần lại như thế. Không có nhiệm vụ nào được hoàn thành một cách đầy đủ và mỗi cái nhiệm vụ nó cứ chồng chéo lên nhau. Chưa tới cái này, nó lại tới cái khác. Là một quản lý cấp trung, tôi thấy rất là mất tập trung và mình làm việc, nó không cái nào ra cái nào cả. Và thưa các bạn, mình là quản lý cấp trung. Cấp trên giao nhiệm vụ cho mình như vậy, đây là việc phải làm. Nhưng mà mình không thể tự mình làm được, thưa các bạn. Mình lại phải truyền đạt cái nhiệm vụ đó xuống cho anh em cấp dưới. Và cái cấp giữa, cấp trung của tôi còn cảm thấy rối. Thế thì cái cấp thực thi, mỗi salesman mỗi ngày lên đường làm nhiệm vụ thì người ta còn thấy rối như thế nào? Đúng không ạ? Rất là rối luôn. Mà thưa các bạn, ở cái vị trí này đó, nó không phải là một công ty nhỏ đâu. Một công ty cỡ lớn đó, hàng tiêu dùng, market leader hẳn hoi đó. Vì cái chuyện này cho nên tôi có thể nói với các bạn một điều rằng thợ đụng nó là một cái căn bệnh khá là nguy hiểm. Nó có thể xảy ra với bất kỳ ai ở bất kỳ một cái level nào. Bây giờ chúng ta đặt vị trí, chúng ta là sale, chúng ta là cứ cho là cấp thấp nhất của công ty đi. Nhân viên sale mới vào nghề đi. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi làm việc ở công ty ha. Thì chúng ta được giao những cái nhiệm vụ như vậy, chúng ta thích không ạ? Đầu tiên thưa các bạn thích lắm. Bởi vì là mình vào công ty, mình muốn chứng minh rằng mình có ích ở trong công ty. Mình được giao nhiệm vụ, mình được tin tưởng, đúng không ạ? Cho nên là rất là thích. Chạy A, chạy B, chạy C, chạy đầu, chạy đuôi. Rất là tất bật và rất là thích. Nhưng mà thưa các bạn, chỉ một tuần hoặc là maximum là một tháng sau thôi, các bạn sẽ thấy sao ạ? Oải, đúng không ạ? Bởi vì các bạn làm một hồi không biết là các bạn đang làm cái gì. Không cái nào ra cái nào cả. Thế còn đối với các bạn làm sale lâu năm đó, thì cái điều này nó còn oải hơn nữa. Khi các bạn lên làm quản lý cấp trung đó, nó lại oải hơn nữa. Bởi vì là cái quản lý cấp trung là cái cấp mà trên đe dưới búa. Thế cho nên cho dù bạn ở bất kỳ một cấp độ nào, bạn là người mới vào nghề, hay là bạn là một người sale đã có kinh nghiệm, hay bạn là người quản lý cấp trung, thì nó đều đem lại những tác hại. Đó là chúng ta làm việc rất là mất tập trung vì nhiều nhiệm vụ quá. Cái hồi mà tôi làm RSM đó, thưa các bạn, trong một cái cuộc họp toàn quốc, tôi đã phải đứng lên, tôi phải nói trước tất cả đội ngũ quản lý của công ty, trong đó có tổng giám đốc. Thưa các anh ở ban lãnh đạo thân mến, đó là bây giờ các anh cứ nói em tập trung, cái gì các anh cũng nói em tập trung. 5-7 mục tiêu, thậm chí 10-10 mấy mục tiêu các anh đều nói em tập trung, thì thưa các anh, em phải phát biểu rằng tập trung vào tất cả mọi thứ, thực ra là chẳng tập trung vào cái gì cả. Bởi vì sao? Mỗi người chúng ta chỉ có 8 tiếng làm việc, chừng đấy năng lực và kỹ năng, không phải là Tôn Ngộ Không ba đầu sáu tay. Bây giờ các sếp mà cứ giao nhiệm vụ một cách chồng chéo như vậy đó, thì bây giờ đội ngũ nhân viên của em ở phía dưới đó, nó bị nhờn với cái từ tập trung, nó bị nhờn với cái từ trọng tâm, nó bị nhờn với những thứ gì mà chúng ta gọi nó là quan trọng. Dạ vâng, thưa các anh, cái gì các anh cũng kêu là tập trung, cái gì các anh cũng kêu là trọng tâm, cái gì các anh cũng kêu là quan trọng. Vậy thì cái gì mới thực sự là trọng tâm đây? Đó là cái tác hại thứ nhất, đội ngũ sẽ bị mất tập trung, đúng không ạ? Cái tác hại thứ hai đó là về mặt lâu dài đó, thì nhân viên ở trong công ty sẽ không học được nhiều về mặt chiến lược. Bởi vì ngay cả cấp lãnh đạo, từ cấp trung lẫn cấp cao cũng đang không có chiến lược. Đây nó là một cái thực tế thưa các bạn, đó là không phải sếp nào nhé thưa các bạn, không phải là vị trí cấp cao hay là chức danh lớn, không phải là sếp nào trên đời này cũng có một cái tư duy chiến lược. Hoặc là cái sếp đó không chịu cái sức ép từ sếp phía trên, cho nên ông ấy lâm vào một cái trạng thái mà cần phải xử lý tình huống, những cái vấn đề gấp gáp. Để làm gì ạ? Để bảo vệ cái ghế của ông đó, để duy trì được cái mô hình, được cái đội ngũ mà ông ấy đã xây dựng nên. Hoặc có nhiều khi là để bảo vệ chính anh em ở phía dưới. Cho nên là tôi phải nhắc lại là không phải sếp nào cũng có tư duy chiến lược đâu. Sếp mà không có tư duy chiến lược, lại hành động cũng không có chiến lược, là cấp nhân viên, chúng ta sẽ không học được nhiều về chiến lược. Ủa mà nhân viên học chiến lược để làm gì nhỉ? Thưa các bạn, là nếu nhân viên không học được về những cái bí quyết đó, những cái kinh nghiệm đó, thì làm sao mà nhân viên phát triển, đúng không ạ? Nhân viên không phát triển thì sếp ở phía trên cũng làm sao mà phát triển lên được. Và lâu dài cái đội ngũ kinh doanh nó trở thành một cái đội ngũ ì ạch, dậm chân tại chỗ, bởi vì không ai có khả năng phát triển lên được hết, không ai có cái tư duy chiến lược đường hướng rõ ràng hết. Đó là cái tác hại thứ hai. Cái tác hại thứ ba sinh ra từ hai cái tác hại trên, đó là sự gắn bó của công ty nó sẽ giảm. Nhân viên sẽ cảm thấy nản chí, kém độ trung thành, bởi vì họ thấy lúc nào họ cũng bận 5-7 nhiệm vụ trọng tâm, hết ngày, hết tháng, không biết là mình đang làm gì và làm cái đó để làm gì. Cái công việc của họ nó rất là vỡ vụn ra thưa các bạn, nó giống như những cái mảnh ghép khác nhau mà không tài nào nó ghép thành được một cái bức tranh hoàn chỉnh. Cứ loay hoay xếp tới xếp lui, gỡ ra tháo vào đi chăng nữa, nhưng mà loay hoay một hồi, công việc thấy không tiến triển. Bức tranh nó không ghép thành một cái bức tranh hoàn chỉnh, là nó không có thấy cái đường hướng tốt lên. Thì đó là những cái tác hại của cái phong cách làm việc thợ đụng. Và tôi tin rằng cái phong cách làm việc thợ đụng này nó khá là phổ biến đấy. Không những là trong nghề sale mà gần như trong mọi ngành nghề, chúng ta đều có thể tìm thấy, nhìn thấy cái phong cách thợ đụng. Thậm chí chúng ta nhìn lại chính bản thân chúng ta trong công việc hàng ngày của chúng ta. Trong một ngày 8 tiếng làm việc, bao nhiêu giờ làm việc các bạn làm vì mục tiêu chiến lược, bao nhiêu giờ làm việc các bạn đang xử lý tình huống, đang thợ đụng. Khi chúng ta hỏi mình cái câu hỏi này, tôi nghĩ rằng cái đáp án đôi khi làm chúng ta bất ngờ đó. Thế thì bây giờ làm sao để tránh cái phong cách làm việc thợ đụng này đây? Thưa các bạn, thứ nhất là đối với sếp, thưa các bạn, những ai làm sếp thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xác định cái nhiệm vụ cốt lõi cho đội ngũ của mình. Và nhiệm vụ đã là cốt lõi thì nó sẽ không có quá 3 đến 4 nhiệm vụ. Nếu như mà 5, 6, 7 nhiệm vụ mà cái nào chúng ta cũng đặt tên là cốt lõi thì chúng ta cũng phải xem lại. Bởi vì cốt lõi là những cái thứ nó cô đọng nhất, nó lâu dài nhất. Nếu mà có quá nhiều cái cốt lõi như vậy thì chúng ta lại phải tự hỏi mình tiếp theo là cốt lõi nhất của cốt lõi là gì. Bây giờ đặt trên bàn 10 nhiệm vụ, chúng ta phải xử tử bớt chúng nó đi, chúng ta phải gạch bớt đi. Chúng ta hãy tự hỏi mình rằng nếu như bây giờ phải bỏ đi một nhiệm vụ trong số 10 nhiệm vụ đó thì chúng ta sẽ gạch đi nhiệm vụ gì. Ra từ 1 đến 10, đọc đi đọc lại, cân nhắc. Và cuối cùng chúng ta gạch đi một nhiệm vụ, còn 9 nhiệm vụ. Tiếp theo chúng ta lại hỏi mình tiếp, trong 9 nhiệm vụ này bây giờ phải gạch đi một nhiệm vụ thì đó là nhiệm vụ nào? À, chúng ta lại rà soát, chúng ta lại gạch đi một nhiệm vụ. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ cô đọng được nhất một số ít những nhiệm vụ mà không thể bỏ đi được. Nó chỉ nên không quá 3 đến 4 nhiệm vụ, thưa các bạn. Là sếp, cái đầu tiên chúng ta phải xác định được cái nhiệm vụ cốt lõi đó trong một khoảng thời gian, một tháng, một quý, một nửa năm hay là một năm. Đó, thì chúng ta phải xác định được những cái nhiệm vụ cốt lõi như vậy cho đội ngũ của mình. Công việc tiếp theo là chúng ta phải phổ biến, chúng ta phải truyền cảm hứng, đôi khi chúng ta phải nhồi nhét những cái nhiệm vụ cốt lõi này vào cái đội ngũ nhân sự ở trong công ty hay là trong đội ngũ của mình. Làm thế nào mà mỗi nhân viên chúng nó ngủ mơ, chúng nó cũng có thể đọc ra được 3-4 nhiệm vụ đó. Thì mới có cái cơ hội, mới có hy vọng để nhân viên họ biến những cái hành động hàng ngày phục vụ cho những cái nhiệm vụ cốt lõi này. Thế thì sau cái khoảng thời gian một tháng, một quý, một năm gì gì đó thì chúng ta mới thấy cái nhiệm vụ cốt lõi đó nó mới dần được hình thành, nó mới thành ra đường nét, nó mới thành ra được một cái bức tranh hoàn chỉnh. À, trong tháng vừa rồi, trong quý vừa rồi, trong năm vừa rồi, đội ngũ của chúng ta đã xác định, đã giải quyết được một nhiệm vụ trọng tâm, một nhiệm vụ cốt lõi như thế nào. Đó là cái đường hướng, đó là cái bức tranh mà sếp phải xác định một cách rất là rõ ràng. Còn đối với nhân viên á, thì mỗi khi mà các bạn làm một cái việc gì đó hoặc là các bạn được giao nhiệm vụ gì đó thì các bạn phải tự hỏi mình hoặc tự hỏi những cái người mà giao nhiệm vụ cho mình đó. Đó là làm cái này để làm gì? Cái công việc này phục vụ cho cái nhiệm vụ cốt lõi gì? Các bạn đừng ngại hỏi cấp trên. Có nhiều bạn rơi vào cái tâm lý gọi là nể, sợ. Bởi vì lại sợ cấp trên nói rằng là mày cứ việc làm đi, hỏi gì hỏi lắm, đúng không ạ? Thế nhưng mà thưa các bạn, quan trọng không phải là hỏi mà là cách hỏi của các bạn như thế nào để làm sao cho cái người cấp trên của mình không cảm thấy khó chịu. Anh ơi, mình thực hiện nhiệm vụ này để làm gì ạ? Và cái nhiệm vụ mà anh giao cho em cách đây 3 ngày đó, em vẫn chưa làm xong. Cái thứ tự ưu tiên là gì hả anh? Cái này nó quan trọng hơn hay là cái nhiệm vụ hôm trước nó quan trọng hơn hả anh? Đấy, thì thưa các bạn là khi các bạn hỏi những câu như vậy ấy, ông sếp của bạn đôi khi ông ấy sẽ phải giật mình rằng ông ấy đang giao quá nhiều cái nhiệm vụ chồng chéo lẫn nhau cho đội ngũ sale của mình. Và khi bạn hỏi cái câu hỏi đó, ông có thể cho bạn cái câu trả lời là nhiệm vụ của 3 ngày hôm trước hay là nhiệm vụ của ngày hôm nay, cái nào nó quan trọng hơn để bạn có thể đưa ra cái thứ tự ưu tiên trong cái công việc của mình. Mình hỏi không phải là để mình tìm ra các nguyên nhân để mình không làm, mà mình hỏi để mình biết rõ cái lý do sâu xa của việc tôi phải làm hành động này là gì. Người ta có cái câu là tư tưởng không thông thì vác bình tông cũng nặng, đúng không ạ? Chúng ta làm cái này để chúng ta đả thông tư tưởng. Và khi chúng ta đả thông tư tưởng, chúng ta biết cái việc này phục vụ cái điều gì đó, thì thứ nhất là chúng ta sẽ có động lực làm việc lớn hơn. Chúng ta gặp khó khăn, gặp những cái tình huống bất ngờ, chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ phải tự tìm cách để vượt qua. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta hỏi những câu hỏi về mục tiêu, mục đích của công việc để chúng ta đảm bảo rằng chúng ta không bị đi chệch đường. Bởi vì trong cái công việc hàng ngày có rất nhiều khi chúng ta bị chệch hướng, chệch đường, thưa các bạn. Hỏi là một cái cơ hội để chúng ta make sure, chúng ta đảm bảo rằng chúng ta đang đi đúng đường. Và nếu như câu trả lời nó không phải là cái nhiệm vụ trọng tâm, không phải là cái nhiệm vụ cốt lõi trong tháng này, trong quý này, nhưng đó là cái việc mà chúng ta vẫn phải làm, thưa các bạn, thì chúng ta cũng biết rằng cái độ quan trọng của nó đến đâu. Cái này có thực sự là quan trọng, cái này có thực sự là trọng tâm, cái này có thực sự là cốt lõi hay không, để chúng ta dành nỗ lực thực sự vào nó. nếu như cái nào nó thực sự đúng là cái nhiệm vụ cốt lõi trong quý, trong tháng, trong năm, thì chúng ta sẽ toàn tâm, toàn ý để làm việc đó. Còn cái nào nó nằm ngoài những cái nhiệm vụ cốt lõi đó, thì chúng ta có thể vẫn phải làm, nhưng chúng ta làm thế nào mà dành nỗ lực ít thôi, vừa phải thôi, và ta nhanh chóng kết thúc cái công việc đó để quay trở về với nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi nhất của mình. Đó, thưa các bạn, và như ở trên tôi đã nói rằng cái việc thợ đụng là cái việc rất là phổ biến. Nó có thể xảy ra ở mọi tầng cấp khác nhau ở trong công ty. Cho nên những cái điều mà tôi chia sẻ về bí quyết làm sao để tránh cái việc thợ đụng này, mà tôi tin rằng nó không có thể giúp bạn chấm dứt hoàn toàn cái thợ đụng cho con người bạn đâu. Chỉ có điều là nó sẽ giảm bớt. Chúng ta biết rằng chúng ta đang làm gì và cái điều chúng ta đang làm phục vụ cái điều gì. Đã, thưa các bạn, nó giống như làm việc trong chánh niệm. Chánh niệm là cái gì? Chánh niệm thực ra nó là mình biết rằng mình đang làm gì và nó phục vụ cái gì mà thôi. Nói một cách nôm na, chánh niệm nó là như vậy. Thế cho nên là khi mà chúng ta có chánh niệm, nó sẽ giúp chúng ta tránh khỏi, chúng ta giảm bớt cái nguy cơ biến mình trở thành một thợ đụng chính hiệu. Và tôi tin rằng nó sẽ giúp chúng ta tập trung vào những nhiệm vụ thực sự là cốt lõi, thực sự là quan trọng. Và nhờ thế, nó sẽ giúp cho các bạn thành công hơn phần nào trong cái công việc của mình. Và với ý nghĩa đó, tôi xin phép được dừng tập này tại đây. Như đã thông báo từ đầu tập, chương trình sẽ được tạm ngừng phát sóng trong khoảng thời gian 4 đến 6 tuần vì một công việc rất là cá nhân của tôi ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn tiếp tục kết nối với các bạn qua những cái nền tảng mạng xã hội mà tôi có để link ở dưới phần mô tả của tập này. Tôi vẫn sẽ cố gắng viết bài, trả lời tin nhắn của các bạn, thậm chí là kết nối một một với các bạn nếu như các bạn có nhu cầu. Rất mong các bạn thông cảm và hẹn sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chúc các bạn bán được thật nhiều đơn, số về thật nhiều và luôn giữ cho mình một cái sức khỏe, một tinh thần thật là tươi mới trong giai đoạn này ha các bạn. Bye bye và xin chào các bạn.